là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029 được chọn là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh đã chính thức khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của 154 đại biểu chính thức. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện, hoàn thành và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Trong đó nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực được triển khai sáng tạo, đạt kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân, chung sức đồng lòng, cung cấp ủy chính quyền tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, từng bước đi vào thực chất hiệu quả, vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị của đại hội cũng chỉ rõ công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua tại thành phố Yên Bái vẫn còn hạn chế, như công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, giám sát việc giải quyết kiến nghị của nhân dân đôi lúc còn chưa kịp thời. Việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số cuộc vận động phong trào thi đua còn thiếu tính đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo sức lan tỏa. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố và các xã phường chất lượng còn hạn chế. Vậy giải pháp nào để Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy tốt vai trò trong tập hợp đoàn kết toàn dân, vận động tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả cao? Chương trình thời sự chiều nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý thính giả.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp viễn thông đánh giá kết quả hoạt động lĩnh vực viễn thông năm 2023, quý 1 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Năm 2023, công tác quản lý nhà nước về viễn thông được đổi mới theo hướng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác đảm bảo an toàn mạng lưới và thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và chính quyền các cấp được thực hiện tốt. Hạ tầng mạng lưới viễn thông hoạt động ổn định, an toàn, phát triển nhanh, đặc biệt là hạ tầng Internet băng rộng. Trên 98% số thôn bản, tổ dân phố được phủ sóng, 60% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet đường truyền băng rộng cắp quang, 33% địa phương được thử nghiệm dịch vụ di động 5G. Năm 2023, các doanh nghiệp viễn thông đã xóa 5 thôn trắng sóng di động, xóa 48 vùng lõm sóng và 27 thôn chưa có Internet cố định băng rộng. Triển khai hạ tầng Internet băng rộng cố định đến 896 nhà văn hóa các thôn bản, tổ dân phố. Yên Bái có 6 doanh nghiệp viễn thông, đạt mật độ 80% thuê bao trên 100 dân, trong đó 83% người dùng sử dụng điện thoại thông minh. Công tác đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn được kịp thời. Doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông đạt trên 940 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng dịch vụ, những mặt còn hạn chế trong việc xóa thôn trắng sóng, thôn lõm sóng, thôn chưa có hạ tầng Internet cố định băng rộng, cung cấp dịch vụ Internet đến nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, việc triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tượng được thụ hưởng, việc thực hiện ký kết phối hợp giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ số với tổ chuyển đổi số cộng đồng. Năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông, tập trung thực hiện xóa thôn trắng sóng di động, vùng lõm sóng di động 4G, đảm bảo tốc độ mạng Internet. Phấn đấu 87% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh, 100% thôn bản có điện được phủ sóng di động băng rộng và tất cả địa phương được lắp đặt phát sóng di động 5G đối với cấp huyện. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động ủng hộ máy điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phổ biến tuyên truyền luật viễn thông, luật giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ nền tảng, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo thông tin liên lạc. Phấn đấu doanh thu lĩnh vực viễn thông tăng trưởng khoảng 10%.
Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2023-2028. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh Yên Bái. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức hai phần thi, gồm phần thi khởi động sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, phần thi chung cuộc từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang Liên đoàn Lao động tỉnh, địa chỉ congdoanyenbai.org.vn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Công đoàn, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp công đoàn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là hoạt động thể hiện tinh thần quyết tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh và đội ngũ công nhân viên chức lao động trong việc triển khai nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu thu hút ít nhất 12 dự án đầu tư vào địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện Yên Bình có hơn 70 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư vào Yên Bình ở nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp chế biến, nông lâm, thực phẩm, khai thác chế biến khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, thương mại dịch vụ du lịch. Nhà đầu tư khi vào Yên Bình được hỗ trợ tối đa về các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế thuê đất, mặt nước trong 4 năm đầu. Cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư đến hàng rào công trình. Huyện Yên Bình phấn đấu năm 2024 khởi công từ 3 đến 5 dự án, đã đảm bảo các thủ tục đầu tư và tiếp tục thu hút từ 8 đến 12 nhà đầu tư đến nghiên cứu khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư với loại hình quy mô phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu trồng mới gần 200 ha rừng các loại. Từ đầu vụ xuân đến nay, thành phố đã trồng mới được gần 120 ha rừng, đạt 70% kế hoạch năm. Trong đó có gần 100 ha rừng chủ yếu là cây quế, keo, bồ đề và gần 118.000 cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt, khai thác và tiêu thụ được trên 10.000 mét khối gỗ rừng trồng và tre vầu nứa, hàng nghìn tấn cành lá quế, vỏ quế đem lại thu nhập cho nhân dân hàng tỷ đồng. Trong thời gian này, thành phố Yên Bái đang tích cực chỉ đạo nhân dân để nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hết vụ xuân sẽ trồng được 100% diện tích, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 79 triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, với mục tiêu phấn đấu năm 2024 có 84% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 73% thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 91% cơ quan đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cấp cơ sở trở lên đạt chuẩn văn hóa, 89% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, 74% thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, 30% xã phường thị trấn đạt tiêu chí xã phường thị trấn hạnh phúc, 44% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,8%. Mỗi huyện thị xã thành phố chọn một mô hình điểm về văn hóa để nhân rộng, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2024 đạt 68%, tăng 2,38% so với năm 2023.
Trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 2.290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt gần 10 tỷ đồng, tước 962 giấy phép lái xe. Điều đáng nói là số vụ vi phạm nồng độ cồn chiếm trên 29% tổng số các lỗi vi phạm. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện chủ yếu tập trung vào các ngày lễ Tết, các đợt cao điểm ra quân, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã bố trí lực lượng lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều khung giờ khác nhau trên tất cả các tuyến đường, xử lý nghiêm 100% các trường hợp bị phát hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Bước đầu đã hình thành được thói quen đã uống rượu bia không lái xe cho người dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin cập nhật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn Việt Nam và sự nhìn nhận giá trị nhân văn tốt đẹp của tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nêu lên những tư tưởng về xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo, mà chính người còn là tấm gương, là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong gần 40 năm đổi mới, quán triệt sâu sắc tư tưởng của người về đoàn kết tôn giáo, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương chính sách tôn giáo đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. Tư tưởng của người về đoàn kết tôn giáo vẫn vẹn nguyên giá trị và là chỉ dẫn quý báu cho công tác tôn giáo hiện nay. Bởi vậy, chúng ta cần tiếp tục vận dụng, phát triển, sáng tạo tư tưởng của người để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, tăng cường đoàn kết tôn giáo vì mục tiêu phát triển một nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc theo tâm nguyện của người. Đồng thời, đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc theo đúng tiến độ của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ cần đáp ứng tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí đầy đủ làn dừng xe khẩn cấp và đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ khai thác. Quy định mới này rất kịp thời nhằm chữa bệnh cho cao tốc thiếu chuẩn, bảo đảm thuận lợi an toàn và nâng cao tốc độ trong quá trình khai thác đường cao tốc. Theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, việc các tuyến đường cao tốc không có làn dừng khẩn cấp, không có trạm dừng nghỉ, không đạt tiêu chuẩn tối thiểu gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Để khắc phục hạn chế, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị các địa phương chủ quản các dự án đường cao tốc rà soát báo cáo phương án đầu tư mở rộng theo phân kỳ đầu tư để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó ưu tiên số 1 là nâng cấp 5 tuyến cao tốc đang có quy mô 2 làn xe. Bộ cũng đã ban hành quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc, trong đó quy định về quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ cần đáp ứng tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí đầy đủ làn dừng xe khẩn cấp và đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ khai thác, bảo đảm thuận lợi an toàn, nâng cao tốc độ trong quá trình vận hành khai thác.
Trong khi đó, khoảng một tháng qua, tình trạng nắng nóng gay gắt đã xuất hiện liên tục ở khu vực miền Đông Nam Bộ và dự báo còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Những dấu hiệu rõ rệt kể trên cho thấy mùa nắng nóng năm nay đã khởi động sớm và dự báo mùa hè đang tới rất khắc nghiệt. Thực tế, trong các bản tin dự báo thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng đều khẳng định mùa hè năm nay sẽ có những đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không loại trừ khả năng mùa hè 2024 sẽ thiết lập kỷ lục nhiệt độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng có nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, các địa phương và ngành chức năng cần chủ động lên phương án phòng tránh, xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với tình huống xấu nhất là hỏa hoạn có thể xảy ra. Nắng nóng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, do đó ngành y tế cùng các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng tránh nắng nóng đến người dân, trong đó đặc biệt lưu ý đến người già và trẻ nhỏ.
Kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng được nhiều trường đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Bên cạnh các phương thức truyền thống như xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển học bạ, nhiều thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực để có thêm cơ hội vào các trường đại học, đặc biệt là các trường top đầu. Việc ôn luyện phương pháp làm bài đang là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Qua trao đổi trên báo Tiếng Nói Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, với các kỳ thi riêng trong xã hội luôn có sự đa dạng, các kỳ thi riêng phải chứng tỏ năng lực, chất lượng, tính chất riêng có của mình. Tính riêng không chỉ là tổ chức thi riêng mà là tính đặc thù của đề thi, cấu trúc, cách chứng nhận kết quả thi và sở hữu kết quả thi. Bên cạnh đó, sự tồn tại bản chất của vấn đề đó là màu sắc làm cho các kỳ thi riêng. Chúng tôi không lo lắng và cũng không ảnh hưởng gì vì kỳ thi thiết kế theo quan điểm riêng, hướng đi riêng và đối tượng nhóm ngành đào tạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những mục đích khác liên quan đến chất lượng giáo dục bậc đại học, phương thức nào tuyển sinh phù hợp. Như vậy, kỳ thi có nhiều mục đích, không chỉ dùng để xét tuyển đại học đơn thuần. Cuối cùng, nếu các kỳ thi đảm bảo chất lượng, có thể giao thoa chuyển đổi kết quả cho các trường đại học có thể đối sánh.
Thiếu giáo viên, bế tắc về nguồn tuyển, Bộ Giáo dục Đào tạo dự thảo đề xuất gây chú ý, đó là hạ chuẩn đào tạo giáo viên từ trình độ đại học xuống cao đẳng ở một số môn học để hy vọng sẽ tuyển được giáo viên các môn học mới đang ngày càng thiếu trầm trọng. Khi đưa ra thực trạng về thiếu nguồn tuyển giáo viên để đề xuất hạ chuẩn, Bộ Giáo dục Đào tạo nêu nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên vấn đề lương giáo viên không đủ sức thu hút, cách thức tuyển dụng giáo viên chưa thực sự phù hợp. Tuy vậy, còn một nguyên nhân mà Bộ Giáo dục Đào tạo chưa nhắc tới, đó là sự thiếu chủ động vào cuộc của chính các trường đại học sư phạm sự thiếu sát sao trong chỉ đạo hệ thống trường sư phạm mở mã ngành đào tạo các môn học mới, dẫn tới các địa phương không có nguồn tuyển giáo viên môn học mới. Hạ chuẩn so với quy định của luật để có thêm nguồn tuyển giáo viên, dù gì điều gì cũng là một bước lùi trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, là giải pháp cực chẳng đã phải tiến hành. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng nếu đề xuất này được Quốc hội thông qua thì cần phải kèm theo những quy định chặt chẽ. Lùi một bước có thể cần trong bối cảnh này, nhưng đừng để bước lùi ấy dẫn đến việc phải sửa cả luật để hợp thức hóa khó khăn nếu không có giải pháp thực sự quyết liệt cả về chế độ tiền lương, về việc chỉ đạo đào tạo đội ngũ.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tuần tới các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên và nhiều khả năng sẽ nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio dự kiến sẽ đến Mỹ vào tuần tới để hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ gặp Tổng thống Philippines Marcos Jr., người cũng sẽ đến thăm Washington trong khoảng thời gian ông Kishida lưu tại Mỹ. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo. Giới phân tích nhận định lãnh đạo Mỹ, Nhật, Philippines nhiều khả năng sẽ nhất trí tăng cường quan hệ an ninh kinh tế sâu sắc hơn, chẳng hạn như xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn cho Nikken, vật liệu cần thiết cho ắc quy điện, cũng như các khoáng sản và chất bán dẫn quan trọng khác. Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ hỗ trợ Philippines thương mại hóa các lò phản ứng hạt nhân nhỏ mà Manila dự định triển khai để sản xuất điện. Ba nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ tái khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng bao gồm các cuộc tập trận chung trước hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa sau vụ tấn công chết người nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Syria. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2 tháng 4, ông Raisi nhấn mạnh Israel phải biết rằng họ sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu xấu xa bằng những hành động vô nhân đạo như vậy. Tuyên bố của ông Raisi được đưa ra một ngày sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel đã phá hủy khu vực lãnh sự của khu Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Cuộc không kích được cho là đã giết chết một chỉ huy cấp cao, cấp phó của ông này và 5 sĩ quan khác. Người chỉ huy này được cho là thuộc lực lượng Quds và của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đơn vị phụ trách các hoạt động đặc biệt bên ngoài Iran. Ngoại trưởng Iran khẳng định ông sẽ gửi thông điệp đến Mỹ khẳng định Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về vụ việc với tư cách là nước ủng hộ Israel. Ngày 2 tháng 4, Văn phòng Thống đốc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã có ít nhất 29 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở trung tâm thành phố. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một đám cháy đã bùng phát tại hộp đêm dưới tầng hầm của tòa nhà 16 tầng ở quận Beşiktaş và nhanh chóng lan rộng. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Thống đốc Istanbul cho biết ngọn lửa bùng phát trong quá trình thi công tầng 1 và tầng 2 dưới lòng đất, nơi có hộp đêm. Nạn nhân của vụ hỏa hoạn là những người tham gia vào công việc cải tạo hộp đêm. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Tunsi cho biết lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với 5 nghi phạm liên quan đến việc xây dựng hộp đêm. Ngày 2 tháng 4, cảnh sát Phần Lan cho biết có một học sinh thiệt mạng và 2 người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ súng tại trường Viotola ở Vantaa, ngoại ô thủ đô Helsinki. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 12 tuổi là học sinh của trường Viotola, song không tiết lộ danh tính cụ thể. Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, nghi phạm đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng. Thủ tướng Phần Lan Orpo nhấn mạnh đây là một vụ tấn công gây sốc, đồng thời gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân. Các vụ xả súng xảy ra trước đây tại các trường học ở Phần Lan đã gây tranh cãi về chính sách sở hữu súng đạn của nước này. Chính phủ Phần Lan đã siết chặt luật sở hữu và sử dụng súng vào năm 2010, trong đó nâng độ tuổi tối thiểu của người nộp đơn xin sở hữu súng từ 18 đến 20 tuổi. Hiện có khoảng 430.000 người có giấy phép sở hữu súng tại nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn, thời gian qua, thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của hội người cao tuổi ở cơ sở đã nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời xây dựng mái nhà chung gắn kết liên thế hệ trong cộng đồng dân cư. Phóng sự sau được thực hiện ở câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên.
Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được thành lập từ đầu năm 2023, đến nay đã thu hút được 50 hội viên trong độ tuổi từ 30 đến hơn 70 tuổi tham gia. Sở dĩ một câu lạc bộ mới thành lập đã có đông hội viên như thế này bởi ai cũng nhận thấy lợi ích khi tham gia câu lạc bộ. Ông Phan Như Quyến, thành viên câu lạc bộ, nói:
Khi mà tham gia được cái câu lạc bộ liên thế hệ này tự giúp nhau thì Đây là một đúng là một cái niềm rất là vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người thành viên trong câu lạc bộ đều được tham gia các cái hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội họp, sinh hoạt và trao đổi, chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống hàng ngày. Cảm thấy mọi người thấy là vui vẻ và phấn chấn hơn rất nhiều.
Những buổi sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau luôn thu hút đông đảo hội viên và diễn ra khá sôi nổi với nhiều hoạt động bổ ích. Trong đó, ngoài việc chia sẻ tình hình hoạt động của câu lạc bộ, sức khỏe của hội viên, các thành viên còn cùng nhau tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe với bộ môn bóng chuyền hơi. Việc thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bảo Lâm dù được đánh giá là mới nhưng đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp các thành viên có thêm cơ hội để tham gia các hoạt động về thể chất, tạo tinh thần lạc quan, phấn khởi và phát huy được vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng. Bà Bùi Thị Thoa, thành viên câu lạc bộ, nói:
Bây giờ thì chúng tôi đã thành lập được cái câu lạc bộ rồi. Thế là vào thì đi thể dục vào trong hội thể dục thể thao rồi thì sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng. Chúng tôi là người cao tuổi, chúng tôi rất là thấy sống rất là sống vui sống khỏe. Thực hiện những cái câu lạc bộ này thì tất cả có liên thế hệ, tất cả các bạn trẻ nữa thì chúng tôi cũng rất thấy là vui khỏe.
Cùng với các hoạt động bề nổi với ý nghĩa là kết nối với các thế hệ cùng giúp đỡ nhau trên các phương diện, câu lạc bộ liên thế hệ thôn Bảo Lâm còn đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế gia đình. Là chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ, ngôi nhà của ông Phan Như Dũng là điểm tham quan học hỏi kinh nghiệm của các hội viên. Ở độ tuổi gần 70, ông Dũng vẫn luôn tích cực trong phát triển kinh tế. Tận dụng lợi thế đất đồi rừng, gia đình ông Dũng duy trì trồng gần 10 hectare quế theo tiêu chuẩn FSC, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Ông Dũng đã giữ tầng thảm thực vật tạo độ phì cho đất, không sử dụng thuốc trừ sâu, đồng thời tận dụng các tầng lá để trồng xen kẽ các loại cây thuốc, cây dược liệu. Kinh nghiệm tích lũy được ông chia sẻ với những thành viên câu lạc bộ, ông Dũng cho biết:
Trước hết là mình phải tích lũy và học hỏi qua rất nhiều kênh, để mình tích lũy cái kinh nghiệm để mình học hỏi để trên mạng rồi là bằng đời thường hàng ngày. Học tập tất cả những mô hình bạn bè người ta làm kinh tế giỏi về đồi rừng thì mình phải thường xuyên đến trao đổi chia sẻ với người ta. Thế và ngoài nhập tâm ra thì mình phải ghi chép đầy đủ những cái thông số để về mình cùng áp dụng vào nhà mình làm thế nào cho kinh tế nó phát triển. Đấy là nhất. Cái hai nữa là trong quá trình làm kinh tế thì muốn làm kinh tế giỏi thì trước hết là mình phải chắt chiu cái đồng vốn, và đồng thời để chọn những cây con làm thế nào đưa vào cái hiệu quả cao nhất. Đấy là để làm ra sản phẩm cao nhất, và đồng thời là trong quá trình như là mình cũng áp dụng cái công nghệ rồi các cái tiến bộ khoa học vào để mình sản xuất thì mới hiệu quả mới cao được.
Xác định hội viên chính của câu lạc bộ là những người cao tuổi, do đó đi đôi với phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tuổi cao chí càng cao, chăm sóc sức khỏe động viên các hội viên phát triển kinh tế, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bảo Lâm còn đa dạng các hoạt động giúp đỡ những người cao tuổi, động viên thăm hỏi, hỗ trợ truyền đạt kinh nghiệm sản xuất để người cao tuổi tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc từ cộng đồng xã hội. Từ những hoạt động ý nghĩa thiết thực, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng đã tiếp tục khẳng định vai trò là mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện người cao tuổi có hiệu quả nhất, tạo điều kiện hỗ trợ người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Hoạt động của câu lạc bộ cần làm thay đổi cách nhìn về người cao tuổi, về sự đóng góp và phát huy nội lực của người cao tuổi, góp phần giúp các địa phương làm tốt hơn nữa công tác người cao tuổi.
Tiếp theo là chuyên mục pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, qua công tác trợ giúp pháp lý, hàng nghìn đối tượng đã được trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Yên Bái hướng dẫn, giúp đỡ về pháp lý, giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo nhu cầu của cá nhân, đạt kết quả cao.
Để tăng cường nhân lực cho công tác trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, Trung tâm đã lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 8 luật sư. Các trợ giúp pháp lý và luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có trình độ chuẩn, có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và nhiệt tình trong công việc. Hàng năm, các trợ giúp viên pháp lý đã cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức, đảm bảo 100% tổ chức viên pháp lý hoàn thành thời gian tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ theo quy định. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc phức tạp hoặc điển hình theo quyết định số 32 ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019 và 2020, Trung tâm đã tổ chức 9 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho trên 500 người tham dự. thực hiện 206 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, biên soạn in 8.340 tờ gấp pháp luật để cấp phát cho các xã, phường, thị trấn và in 3.870 cuốn tài liệu để cấp phát cho người dân tại 81 xã và 177 thôn bản đặc biệt khó khăn. Lắp đặt bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại tất cả các xã khu vực 2, khu vực 3, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân địa phương tìm hiểu về chính sách trợ giúp pháp lý. Năm 2023, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm đã thực hiện 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng về trợ giúp pháp lý cho 1.185 người tham dự. Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 48 điểm tại các xã khu vực 3, các thôn bản đặc biệt khó khăn, nơi có số lượng lớn người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. Song song với công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã làm tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý thông qua việc giúp người dân tìm hiểu các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, hướng dẫn người dân đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý. Từ năm 2019 đến năm 2023, Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý 3.142 vụ việc cho 3.142 người, trong đó tham gia tố tụng 1.752 vụ việc, còn lại là tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật. Qua thẩm định đã xác định 100% các vụ việc đều đạt chất lượng trở lên, trong đó có 70% vụ việc đạt chất lượng khá và tốt, không có vụ việc bị khiếu nại tố cáo hoặc tranh chấp, góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Điển hình là vụ án hình sự được đưa ra xét xử năm 2023, bị cáo Hờ A M ở bản MD, xã LC, huyện Mù Căng Chải bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Theo khoản 1 điều 305 Bộ luật hình sự, tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát luận tội đối với Hờ A M giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 305 điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt Hờ A M 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù. Hờ A M đã được trợ giúp viên pháp lý bào chữa. Bị cáo Hờ A M là người dân tộc thiểu số, dân tộc Mông, sinh sống tại địa bàn vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải. Do đó hiểu biết xã hội nói chung, kiến thức về pháp luật nói riêng của bị cáo còn nhiều hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc bị cáo có ý thức không đầy đủ trong chấp hành pháp luật và nhất thời vi phạm pháp luật. Hờ A M có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã có những hành vi, lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan tiến hành tố tụng, có ý nghĩa thiết thực giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện tội phạm và nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Bản thân Hờ A M là người có thân nhân tốt, từng được chính quyền địa phương khen thưởng đối với thành tích lao động xuất sắc tại địa phương. Do đó đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo Hờ A M được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm S, điểm T khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự và áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử Tòa nhân dân huyện Mù Căng Chải đã chấp thuận quan điểm bào chữa của trợ giúp viên pháp lý, áp dụng khoản 1 điều 305 điểm S khoản 1, khoản 1 điều 173, điều 65 điểm S, điểm T khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hờ A M 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Còn nhiều trường hợp như bị cáo Hờ A M ở các xã huyện vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn sau khi được trợ giúp phi viên pháp lý bào chữa tại phiên tòa đã được hội đồng xét xử tòa án chấp nhận quan điểm bào chữa của trợ giúp viên pháp lý cho hưởng án treo. Ngoài ra qua công tác trợ giúp pháp lý, hàng nghìn đối tượng ở các địa phương trong tỉnh đã được trợ giúp viên pháp lý của trung tâm hướng dẫn, giúp đỡ về pháp lý giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo nhu cầu của cá nhân đạt kết quả cao. Sự nỗ lực của các đội ngũ cán bộ của trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua đã giúp cho nghìn đối tượng được trợ giúp pháp lý ở các địa phương trong tỉnh được trợ giúp pháp lý, góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.